Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 24 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc suy gẫm về cuộc thương khó Đức Chúa Giêsu Kitô. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Kinh Mân Côi là lời kinh hữu hiệu giúp đương đầu với các tai ương trầm trọng trên thế giới. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Castel Gandolfo, trưa hôm qua 23 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và dùng bữa với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Castel Gandolfo. Ngài đã đáp trực thăng từ Vatican bay đến bãi đáp trực thăng trong vườn Castel Gandolfo lúc quá 12 giờ 10. Tại đây, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cùng với Đức Cha Marcello Semerario, giám mục giáo phận Albano sở tại, và ông Saverio Petrillo, giám đốc dinh thự Castel Gandolfo đón tiếp. Sau đó, hai vị nguyên và đương kim giáo hoàng đã đi xe chung về dinh thự, hội kiến riêng với nhau tại thư viện dinh giáo hoàng trước khi dùng bữa trưa. Ban chiều, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican. Đây là lần đầu tiên hai vị gặp gỡ nhau sau khi Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng Francisco tối ngày 13 tháng 3 vừa qua. Ngày tối hôm đó, Ngài đã gọi điện thăm hỏi Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức, và hôm 19 tháng 3 lễ Thánh Giuse, Ngài đã điện thoại chúc mừng lễ bổn mạng của vị tiền nhiệm. Ngoài ra, trong những bài diễn văn, nhiều lần Đức Tân Giáo Hoàng bày tỏ lòng biết ơn và quý mến của giáo hội đối với Đức Biển Đức 16. Giới truyền thông không được quay phim về cuộc gặp gỡ, và phòng báo chí tòa thánh cũng không tiết lộ nội dung cuộc hội kiến lần đầu tiên trong lịch sử giữa hai vị đương kim và cựu giáo hoàng. Mặt khác, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, bác bỏ tin của một số cơ quan truyền thông cho rằng Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã để lại cho vị kế nhiệm một tập hồ sơ dày 300 trang về các vấn đề của giáo triều Roma. Cha Lombardi gọi tin này là vô căn cứ.
Vatican, án phong hiển thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp tục tiến triển, và theo Đức Hồng Y Saraiva Martins, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Cố Giáo Hoàng có thể được tôn phong hiển thánh vào mùa thu năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Correio da Manhã bên Bồ Đào Nha, Đức Hồng Y Martins đưa ra giả thuyết trên đây, đồng thời nhấn mạnh rằng đó là một điều có thể, nhưng chưa phải là điều chắc chắn. Lễ tôn phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II có thể là vào dịp kỷ niệm 35 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng 16 tháng 10 năm 1978. Sau khi Ngài được tôn phong chân phước hồi đầu tháng 5 năm 2011, đã xảy ra một phép lạ thứ hai, và theo Đức Hồng Y Martins, tiến trình cứu xếp phép lạ đó đang ở trong giai đoạn chung kết. Các bác sĩ xác nhận không thể giải thích cuộc khỏi bệnh về phương diện khoa học. Đức Hồng Y không cho biết thêm chi tiết về vụ khỏi bệnh này. Văn phòng thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II đã nhận được hàng trăm phúc trình về những cuộc khỏi bệnh nhờ cầu nguyện với Đức Cố Giáo Hoàng. Tại Ba Lan, từ tháng 12 năm ngoái, người ta đã đưa ra giả thuyết việc phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II có thể diễn ra trong năm 2013 này. Đức Gioan Phaolô II qua đời ngày 2 tháng 4, năm 2005, thọ 85 tuổi, sau gần 27 năm làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chuẩn trước thời hạn 5 năm và cho phép mở án điều tra trước thời hạn để làm hồ sơ xin phong chân phước. Đây là một trong những án phong nhanh nhất trong lịch sử giáo hội hiện đại.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn dòng tên và cầu xin Chúa soi sáng để mọi tu sĩ của dòng trung thành với đoàn sủng và làm chứng tá về đời sống thánh hiến. trong thư gửi cha Adolfo Nicolas Patron, bề trên tổng quyền dòng tên, được phòng báo chí tòa thánh công bố hôm qua 23 tháng 3, Đức Thánh cha Francisco cảm ơn vì lá thư mà cha tổng quyền đã gửi nhân dịp ngày đắc cử và cho biết toàn dòng tiếp tục muốn phục vụ vô điều kiện giáo hội và vị đại diện Chúa Kitô theo quy luật của Thánh Ignacio Loyola. Trong thư phúc đáp, Đức Thánh cha chân thành cảm ơn vì dấu chỉ quý mến và gần gũi ấy, đồng thời ngài cầu xin Chúa soi sáng và tháp tùng tất cả các tu sĩ dòng tên để nhờ trung thành với đoàn sủng đã nhận lãnh và theo gương các thánh của dòng, họ có thể bằng hoạt động mục vụ và nhất là bằng cuộc sống chứng tá hoàn toàn tận hiến phục vụ giáo hội hiền thê của Chúa Kitô, trở thành men tin mừng trong thế giới, luôn tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa và thiện ích của các linh hồn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng xin mọi tu sĩ dòng tên cầu nguyện cho Ngài và Ngài phó thác cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho toàn dòng và những người cộng tác với các tu sĩ của dòng tên.
Roma, thủ lãnh hội hiệp sĩ Colombo, ông Carl Anderson, nhận định rằng triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco sẽ là một triều đại của công cuộc tái truyền giảng tin mừng và tìm đến với giáo dân nam nữ theo những con đường mới. Ông Carl Anderson, người Mỹ, thủ lãnh của hơn 1.700.000 thành viên Hội Hiệp sĩ Colombo, là hội nam giới công giáo lớn nhất tại Bắc Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 3 vừa qua, ông Anderson ghi nhận rằng Đức Tông Giáo Hoàng đã gửi đến giáo dân lời kêu gọi khẩn cấp qua những lời đầu tiên của Ngài sau khi đắc cử. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ tích cực và khẩn trương hơn đối với các hoạt động bác ái. Giáo dân phải đứng lên và lãnh nhận trách nhiệm ấy. Tôi thiết nghĩ chúng ta có một vị giáo hoàng hướng dẫn chúng ta theo chiều hướng ấy. Theo ông Anderson, khi các hồng y bầu Đức Hồng y Jorge Bergoglio làm giáo hoàng, dường như các vị đặc biệt chú ý đến thông điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố hồi năm 2009 với tựa đề Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý. Đức Giáo Hoàng Francisco có một tình liên đới đặc biệt với những người nghèo khổ, và thái độ của Ngài sẽ ảnh hưởng tới giáo hội, nhất là những người công giáo giàu có ở Bắc Mỹ, khích lệ họ bắt đầu liên đới nhiều hơn với những người túng thiếu và nghèo khổ. Trong thông điệp của Ngài, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói rằng giáo hội là một đại gia đình và không ai phải thiếu thốn những điều cần thiết để sống. Vì thế, tôi hy vọng với Đức Tông Giáo Hoàng Francisco, chúng ta sẽ bắt đầu sống tình liên đới ấy một cách sâu rộng hơn.
Los Angeles, Đức Cha José Gómez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, binh vực những người di dân không giấy tờ tại Mỹ và kêu gọi chính quyền để ra chính sách di trú toàn diện, mở đường cho những người di dân ấy tiến tới việc thủ đắc quốc tịch Mỹ. Đức Tổng giám mục Gómez là người gốc Mexico và cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 19 tháng 3 vừa qua trong cuộc gặp gỡ Cộng đoàn Do Thái tại thành phố Los Angeles. Ngài nhận định rằng Hoa Kỳ cần nhớ đến nhân tính của những người nam nữ và trẻ em đang cư ngụ bất hợp pháp tại đất nước này, nếu không sẽ gặp nguy cơ đánh mất linh hồn của mình. Ngài tha thiết kêu gọi các nhân viên Mỹ về di trú hãy chấm dứt việc phá tán gia đình qua việc trục xuất các phần tử gia đình liên hệ. Đức Tổng giám mục Gómez khẳng định rằng việc cải tổ chính sách di trú là vấn đề dân quyền cấp thiết nhất ngày nay. Ngài cũng nhận xét việc cải tổ chính sách di trú cần được các vị lãnh đạo Kitô và Do Thái góp phần xử lý tốt đẹp hơn dựa trên các giá trị tôn giáo và luân lý, đồng thời nhắc nhớ các nguyên tắc tôn giáo vốn làm nền tảng cho đất nước Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục nói, một trong những vấn đề của chúng ta ngày nay là chúng ta đã mất khả năng nói về những vấn đề dưới khía cạnh tôn giáo và luân lý. Càng ngày chúng ta càng trở thành một xã hội trần tục, và vì thế thật khó nói về những giá trị cũng như những quyết tâm chúng ta đã thấy trong các văn kiện lập quốc của Hoa Kỳ.
Roma, Đức Thượng Phụ Bartolomeus I, giáo chủ chính thống Constantinople, mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Tòa Thượng Phụ Chính Thống tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và bày tỏ hy vọng được cùng Đức Thánh Cha viếng thăm Jerusalem trong năm 2014 tới đây. Đức Thượng Phụ Bartolomaios I đã cho hãng thông tấn Asia News của Hội Thừa Sai Milano, gọi tắt là PIME, biết như trên, sau cuộc hội kiến riêng với Đức Thánh Cha Francisco hôm 20 tháng 3 vừa qua. Ngài đến Roma để dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc ly giáo hồi năm 1054, một vị thượng phụ Constantinople đến Roma dự lễ nhậm chức giáo hoàng. Trong cuộc hội kiến dài 20 phút, Đức Thượng Phụ Bartolomaios mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Tòa Thượng Phụ Constantinople ở Phana, Istanbul, vào dịp lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng các giáo hội chính thống, ngày 30 tháng 11 năm nay. Đức Thượng Phụ cũng mời Đức Giáo Hoàng Francisco viếng thăm Thánh Địa vào năm tới, 2014, để kỷ niệm 50 năm cuộc hội kiến lịch sử hồi đầu tháng Giêng năm 1964 tại Jerusalem, giữa hai vị tiền phong của cuộc đối thoại đại kết công giáo chính thống là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Bước theo Chúa trên hành trình thập giá.
Kính thưa quý vị thính giả, sau thời gian thanh luyện 40 ngày trong mùa Chay Thánh, với Chúa Nhật lễ lá hôm nay, chúng ta được mời gọi để bước vào tuần thánh là đỉnh cao của phụng vụ công giáo. Trong tuần thánh này, chúng ta sẽ được đồng hành với Chúa trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Vậy đâu là tâm tình mà chúng ta cần có trong tuần thánh này? Trước hết, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm Đức Giêsu trong hành trình khổ nạn của Ngài. Bước theo Chúa và chiêm ngắm Ngài trong cuộc khổ nạn, chúng ta cảm nếm được nỗi đau của sự phản bội, một sự phản bội đến từ người thân thiết nhất. Rồi trong khoảnh khắc đau khổ và sợ hãi, Ngài cảm thấy cô đơn đến cùng cực khi không còn một người thân bên cạnh. Không ai dám ở lại bên cạnh để an ủi và sẻ chia với Ngài. Trước mặt chân chúng, Ngài bị kết án bất công, bị sỉ nhục và bị đánh đập. Cuối cùng người ta kết án Ngài với bản án nặng nề nhất dành cho kẻ tử tội là thập giá. Ngài đã chết trong đau đớn và tội nhục giữa những kẻ trộm cướp. Như thế, trong cuộc khổ nạn của Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những tình huống tối tăm của cuộc đời. Vu khống, phản bội, ghen tương, bất công, nhục nhã, đau đớn, cô đơn và cuối cùng là cái chết. Đức Giêsu là con Thiên Chúa nhưng Ngài đã đón nhận tất cả những đau đớn đó vì yêu thương chúng ta. Ngài đã chịu đau khổ và chịu chết là vì tội lỗi chúng ta. Như Thánh Phêrô đã xác nhận rằng, tội lỗi của chúng ta chính Ngài đã mang vào thân thể và đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta được sống cuộc đời công chính. Nhờ Người mang những vết thương của anh em mà anh em đã được chữa lành. Chiêm ngắm những đau khổ của Chúa, những lời nói và việc làm của Ngài, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Mỗi hành vi, lời nói và việc làm của Ngài là những diễn tả sống động của tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, nên Ngài đã lập bí tích thánh thể để được ở lại với ta. Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã chấp nhận đau khổ để đền tội cho chúng ta. Chỉ có tình yêu mới làm cho thập giá có giá trị cứu độ. Chúng ta được mời gọi để cảm nếm thật sâu nỗi đau khổ trên thân xác và tinh thần của Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta cũng đừng bao giờ quên cảm nghiệm tình yêu sâu xa của Ngài dành cho chúng ta. Tình yêu cốt tại điều này, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta trước và đã sai con của Ngài đến để làm của lợi đền tội cho chúng ta. Qua Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi để chiêm ngắm tình yêu của Chúa Cha dành cho con người. Như Thánh Gioan đã mô tả, anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Thật vậy, vì yêu thương chúng ta, nên Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến để chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Nhờ Đức Giê-xu, chúng ta được đón nhận sự sống mới, một sự sống vĩnh cửu trong Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến thế gian, để nhờ con một của Ngài mà chúng ta được sống. Cuối cùng, chiêm ngắm Đức Giê-xu và cảm nhận được tình yêu của Ngài, mọi người chúng ta được mời gọi để bước theo Ngài. Nghĩa là được mời gọi để vác thập giá của mình hàng ngày mà theo Ngài. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo. Vì quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình. Tuy nhiên, chúng ta ý thức rằng để bước theo Đức Giê-xu và thập giá là một điều không dễ. Thật vậy, sau khi Đức Giê-xu bị bắt, các môn đệ đã bỏ trốn hết, chỉ còn lại Phê-rô và người môn đệ thân tín. Nhưng đến lượt mình, Phê-rô cũng đã chối Thầy 3 lần. Như vậy, để có thể bước theo Chúa trên hành trình thập giá, chúng ta cần tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Xin cho mọi người chúng ta mỗi ngày cảm nhận sâu xa hơn tình yêu của Ngài, để chúng ta đủ can đảm và đức tin để bước đi trên hành trình thập giá của chính mình.
Phần thứ 3 của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài suy gẫm về cuộc thương khó Chúa Giê-xu. Thưa cha, Kinh Thánh và Phụng vụ thường dùng những từ thương khó, đau khổ, khổ nạn, khổ hình, chịu nạn hoặc tử nạn của Chúa Giê-xu. Thưa cha, các từ này có ý nghĩa khác nhau hay được sử dụng khác nhau theo văn mạch? Vậy thì nên dùng từ nào thích hợp hơn ạ?
Từ Passio theo nguyên gốc Latin có thể dịch bằng từ đau khổ trong tiếng Việt như sử dụng trong các câu: Chúa Giê-xu chịu đau khổ về nhân loại, Chúa Giê-xu vượt qua đau khổ và cái chết để tiến vào vinh quang phục sinh. Tuy nhiên, các bài phúc âm hoặc phụng vụ lại dùng chữ thương khó để diễn tả những giai đoạn đau thương của Chúa Giê-xu. Bắt đầu từ lúc dùng bữa tiệc vượt qua với các môn đệ, cầu nguyện và bị bắt tại vườn cây dầu, bị xử án, bị đánh đòn, bị khổ hình, vác thập giá lên núi Calvario, bị đóng đinh và chết trên thập giá.
Cuộc thương khó của Chúa Giê-xu được trình bày thế nào qua các trình thuật phúc âm, thưa cha?
4 sách phúc âm đều ghi lại cuộc thương khó Chúa Giê-xu với cách nhìn riêng. Thánh Marco trình bày cuộc thương khó Chúa Giê-xu cách trần trụi và bi thảm. Người trình bày tất cả các sự kiện chi tiết để nói lên rằng Chúa Giê-xu bị đối xử cách nhục nhã và bị lên án bất công. Thánh Luca khéo léo trình bày cuộc thương khó như một bài suy niệm, để các môn đệ có dịp chiêm ngưỡng hình ảnh Thầy mình chịu khổ hình vì yêu thương nhân loại, đặc biệt là yêu thương các môn đệ đến cùng. Thánh Luca chú ý đến việc thiên sứ hiện ra để tăng sức cho Chúa Giê-xu, sự kiện mồ hôi máu rơi xuống đất, chữa tai tên đầy tớ, thầy thượng tế, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Phê-rô khiến ông khóc lóc thảm thiết, đối thoại với người trộm biết hối lỗi. Tóm lại, Thánh Luca trình bày Chúa Giê-xu thương khó là đấng nhân từ và tha thứ.
Thế Kinh Thánh có nói gì về ý nghĩa cũng như ích lợi của việc tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-xu không, thưa cha?
Thánh Phao-lô đã viết cho tín hữu Galat: Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng sống vì tôi. Hơn nữa, Thánh Phaolô vui mừng được chịu đau khổ về ích lợi cho hội thánh. Thánh Phêrô cũng nhắc cho các tín hữu, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.
Vào ngày thứ sáu tuần thánh, giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu qua các bài đọc kinh thánh, đặc biệt là đọc bài phúc âm nói về cuộc thương khó. Sau khi cầu nguyện, hôn kính thánh giá và rước lễ, tín hữu lặng lẽ ra về. Thưa cha, việc tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu bắt đầu từ khi nào? Có những hình thức tưởng niệm khác không ạ?
Khoảng năm 380, các tín hữu tại Jerusalem tụ họp tại nhà thờ Aleona trên núi Cây Dầu để tham dự buổi canh thức đầu tiên từ 7 giờ đến 11 giờ tối. Cuộc canh thức thứ hai bắt đầu từ nửa đêm tại nhà thờ gần đó. Họ đọc bài kinh thánh về cuộc hấp hối của Chúa Giêsu. Sáng ngày thứ sáu, tám đức di chuyển lên núi Canvario để nghe bài đọc về cuộc thương khó và cử hành việc suy tôn thánh giá. Cũng có những hình thức khác để suy niệm sự thương khó của Chúa Giêsu. Đơn giản nhất là suy gẫm năm dấu thánh Chúa, hai dấu nơi bàn tay, hai dấu nơi bàn chân và một dấu nơi cạnh sườn. Suy gẫm bảy lời của Chúa Giêsu trên thập giá. Suy ngẫm 14 chặng đường thánh giá là một hình thức quen thuộc đối với các tín hữu.
Ngoài việc cử hành tưởng niệm việc thương khó của Chúa Giêsu theo phụng vụ, giáo hội tại Việt Nam còn có những hình thức khác để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, ví dụ như hình thức ngắm nguyện 15 sự thương khó Chúa Giêsu, đúng không thưa cha?
Một hình thức tưởng niệm cuộc thương khó phổ thông ở Âu Châu là họ diễn tuồng thương khó Chúa Giêsu. Đức cha Nguyễn Bá Tòng đã thích ứng sang tiếng Việt. Tuồng này không phải chỉ là diễn ra trên sân khấu, nhưng còn trở thành diễn nguyện hoặc biến thành một cuộc đức kiệu trong giáo xứ. Nhờ việc suy niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu theo phúc âm, hoặc đi đàn thánh giá, hoặc tham dự tuồng thương khó, người tín hữu tưởng nhớ, tạ ơn và thông dự vào sứ mạng cứu độ của Người. Những cung ngắm nguyện về 15 sự thương khó Chúa Giêsu giúp người tín hữu Việt Nam dễ dàng thấu hiểu cũng như thông hiệp vào công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu. Việc ngắm nguyện thương khó này thích hợp với tâm lý và văn hóa của tín hữu bình dân tại Việt Nam.
Khi ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu, người ta đốt 15 ngọn nến sáng, nhưng sau đó tắt đi từng ngọn nến. Thế thì tục lệ và ý nghĩa của những cây nến là gì thưa cha?
Trong 3 ngày cuối tuần thánh, người ta cử hành phụng vụ giờ kinh cách long trọng tại các đan viện hoặc nhà thờ chính tòa địa phận. Ở chính giữa nhà thờ hoặc nhà nguyện, người ta dựng một giá đèn hình tam giác với 15 ngọn nến. Theo một cách giải thích, 15 ngọn nến tương đương với 9 thánh vịnh giờ kinh đêm, bây giờ gọi là kinh sách, và 5 thánh vịnh giờ kinh sáng, cộng với thánh ca chúc tụng. Người ta tắt đi một ngọn nến sau mỗi thánh vịnh. Có lời giải thích rằng, mỗi ngọn nến tượng trưng cho các tông đồ và môn đệ, lần lượt rút lui, bỏ Chúa một mình. Thay vì đọc các thánh vịnh, người tín hữu Việt Nam thích nghe nguyện ngắm về cuộc thương khó Chúa Giêsu. Sau mỗi ngắm, họ cũng đọc một kinh lạy cha và 10 kinh kính mừng, theo ý chỉ riêng của mỗi ngắm. Tục lệ thắp 15 nến sáng này cũng được áp dụng cho việc nguyện ngắm sự thương khó Chúa Giêsu tại giáo hội Việt Nam. Có lời giải thích rằng, người tín hữu có thể theo dõi dễ dàng thứ tự mỗi ngắm qua những ngọn nến đang sáng hoặc đã tắt để thông công.
Bốn sách phúc âm đều có trình thuật về cuộc thương khó Chúa Giêsu, nhưng không nói rõ số roi đòn. Nghe nói rằng Thánh Brigitta được Chúa mặc khải về số roi đòn của Chúa Giêsu trong cuộc thương khó. Hơn nữa, Chúa còn dạy bà đọc kinh cứu rỗi để lãnh nhận ơn cứu rỗi. Thưa cha, thế thì mặc khải này có đáng tin không ạ?
Thánh Brigitta, từ lúc còn rất nhỏ, đã có lòng tôn kính các sự thương khó Chúa Giêsu. Một hôm Chúa hiện ra với Thánh Brigitta. Cha đã chịu nơi thân cha 5.480 roi đòn. Nếu con muốn tôn kính những roi đòn ấy, con hãy đọc 15 kinh lạy cha, 15 kinh kính mừng, cùng với những lời nguyện cha dạy con đây trong đủ một năm. Hết một năm là con đã chào kính từng vết thương của cha. 15 lời kinh cứu rỗi được phép in. Chính Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã công nhận sự chân thực, ơn ích và giới thiệu kinh cứu rỗi vào ngày 31 tháng 5 năm 1862. Phán quyết của Đức Thánh Cha được thêm vững bởi nhiều ơn lạ Thiên Chúa ban nơi những người đọc 15 kinh cứu rỗi này.
Trong các nhà thờ Công giáo, thường có một thánh giá đơn sơ hoặc một thánh giá Chúa chịu nạn. Tuy nhiên, các nhà thờ cổ kính lại có thánh giá Chúa chịu nạn với nhiều vết thương từ đầu đến gót chân. Thưa cha, thánh giá nào đúng với kinh thánh ạ?
Bốn sách phúc âm đều ghi lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Người bị bắt, bị giam ngục, bị khạc nhổ vào mặt, bị đấm đánh, bị roi đòn, bị tát má, bị nhục mạ, bị đội mạo gai. Thánh Tông đồ Gioan ghi lại cảnh Chúa Giêsu chết trên thập giá như sau. Họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Do Thái như sau: mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang. Thiên Chúa đã định cho Đức Giêsu phải đổ máu mình ra để chuộc tội. Thật vậy, máu này không phải là sự chúc dữ, nhưng là sự cứu chuộc, sự chữa lành. Theo truyền thống, các nhà thờ thường treo hình Chúa chịu nạn, mang nhiều thương tích, đúng như trình thuật Kinh Thánh. Không có máu đổ ra thì không có ơn cứu chuộc. Hơn nữa, ai không thông phần vào mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu thì không đáng được đón nhận ân sủng của mầu nhiệm cứu chuộc này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Kinh Mân Côi là lời kinh hữu hiệu giúp đương đầu với các tai ương trầm trọng trên thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài tông huấn Marialis Cultus, lòng sùng kính Đức Maria, ban hành năm 1974, trước đó nữa, ngày 15 tháng 9 năm 1966, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã công bố thông điệp Christi Matri của Mẹ Chúa Kitô. Đây là một thông điệp ngắn chỉ gồm 10 số, được ban hành trong một thời điểm có nhiều căng thẳng và tai ương trên thế giới. 3 năm sau cuộc khủng hoảng nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, trong bối cảnh của chiến tranh lạnh và cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử gia tăng giữa hai cường quốc. Trong tông thư, Đức Giáo hoàng Phaolô VI mời gọi toàn giáo hội siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ, để có đủ sức mạnh và sự trợ giúp đương đầu với các nguy cơ chiến tranh hạt nhân và các tai ương khác. Trong số 1, Đức Phaolô VI liệt kê ra các lý do nghiêm trọng khiến Ngài ban bố thông điệp này. Đức Thánh Cha viết, trong tháng 10, dân Kitô có thói quen đan các tràng hoa hồng màu nhiệm dâng lên mẹ của Chúa Kitô qua lời kinh mân côi. Theo gương các vị tiền nhiệm, chúng tôi cũng mạnh mẽ chấp thuận thói quen này. Trong năm nay, chúng tôi kêu mời tất cả mọi con cái giáo hội cống hiến cho Đức Trinh Nữ rất diễm phúc các chứng thực đặc biệt của lòng kính mến. Thật thế, nguy cơ của một tai ương rộng lớn và khó khăn hơn đè nặng trên gia đình nhân loại đang dày đặc hơn, bởi vì đặc biệt trong các vùng của Á Đông, người ta vẫn còn đánh nhau gây đổ máu và xảy ra một cuộc chiến tranh khó khăn ác liệt. Vì thế chúng tôi được thúc đẩy lại thử cố gắng làm tất cả những gì có thể trong quyền bính của mình để bảo đảm hòa bình. Ngoài ra còn là lý do gây đau khổ, các tin tức liên quan tới những gì xảy ra trong các vùng đất khác của thế giới, như cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử gia tăng, các khuynh hướng quốc gia quá khích, các kỳ thị chủng tộc, các phong trào cách mạng, sự cưỡng bách chia rẽ giữa các công dân, các vụ khủng bố tội phạm, việc tàn sát các người vô tội, tất cả các điều này có thể dẫn đưa tới một tai họa vô cùng lớn lao. Tiếp đến, Đức Phaolô VI trình bày các hình thức đa phương, liên tục của hoạt động giúp yểm trợ hòa bình và viết, cũng giống như cho các vị tiền nhiệm tức thời của tôi, xem ra Thiên Chúa cũng đã muốn trao cho chúng tôi nhiệm vụ đặc biệt duy trì và củng cố hòa bình bằng cách lãnh nhận dấn thân vất vả đối với nhiệm vụ đó với sự kiên nhẫn và không mỏi mệt. Đương nhiên là trách nhiệm đó nảy sinh từ sự kiện toàn thể giáo hội đã được giao phó cho chúng tôi. Giáo hội như là hiệu kỳ dơ cao giữa các quốc gia, không gắn liền với các lợi ích chính trị, nhưng phải đem đến cho con người chân lý và ơn thánh của Chúa Giêsu Kitô đấng thành lập giáo hội.
Thật vậy, ngay từ đầu sứ vụ tông đồ của chúng tôi đã không bỏ qua bất cứ gì để yểm trợ lý do của hòa bình trên thế giới với lời cầu nguyện, sự khích lệ và thúc đẩy. Còn hơn thế nữa, như anh chị em còn nhớ, hồi năm ngoái chúng tôi đã bay sang Bắc Mỹ để nói về thiện ích mơ ước của hòa bình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi có các đại diện của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại đó, chúng tôi đã cảnh báo rằng không còn có thể cho phép các người này thấp kém hơn các người khác, rằng các người này chống lại các người kia, nhưng tất cả đều góp phần với sự hăng hái vào công tác thiết lập hòa bình. Cả sau đó nữa, được thúc đẩy bởi Âu Lo Tông Đồ, chúng tôi đã không ngừng khuyến khích làm sao để đẩy xa đi một tai ương có thể xảy ra cho con người. Tiếp tục thông điệp của Mẹ Chúa Kitô mời gọi tín hữu lần hạt mân côi để đương đầu với các hiểm nguy đe dọa nền hòa bình thế giới, Đức Phaolô VI viết thêm. Vì thế, chúng tôi đã lại lên tiếng với lời kêu gào mạnh mẽ và nước mắt, cố van nài các giới lãnh đạo làm tất cả mọi cố gắng để cho hỏa hoạn không lan rộng nhưng được hoàn toàn dập tắt. Chúng tôi không chút nghi ngờ rằng tất cả mọi người thuộc bất cứ dòng giống, màu da, tôn giáo và trật tự xã hội nào mà lại không mong ước công lý và sự liêm chính mà lại không có cùng các sắc tín như chúng tôi. Vì vậy, ước chi tất cả những người chú ý tới các điều ấy, tạo ra các điều kiện cần thiết để cho người ta buông vũ khí trước khi các biến cố dồn dập lấy mất đi cả khả thể buông khí giới xuống. Xin những người ấy hãy biết cho rằng, họ nắm trong tay vận mệnh của gia đình nhân loại, và trong lúc này, họ bị trói buộc bởi một trách nhiệm lương tâm rất trầm trọng. Ước chi họ thăm dò và cật vấn lương tâm họ khi nghĩ tới các dân tộc của họ. Đây là lúc tái hợp các khác biệt, cả với vài hy sinh hay bỏ đi vài thành kiến, bởi vì có lẽ sau này sẽ phải tái hợp với biết bao nhiêu là hư hại và sau các tai ương vô cùng đau đớn. Nhưng cần thiết lập một nền hòa bình dựa trên công bằng và trên sự tự do của con người, chú ý tới các quyền con người và các cộng đoàn, nếu không nó sẽ yếu kém và bất ổn.
Rồi thông điệp của Đức Phaolô VI nói tới hòa bình như là ơn Thiên Chúa ban khi viết. Trong khi chúng tôi nhắc lại các điều này với tâm hồn lo lắng và xúc động do sự chăm lo mục tử tối cao thúc đẩy, chúng tôi cảm thấy sự cần thiết khẩn nài sự trợ giúp của trời cao. Thật thế, hòa bình là thiện ích lớn lao, tới nỗi cả giữa các điều trần thế và phải chết, không có điều gì được lắng nghe với sự yêu thích lớn hơn, không có điều gì được ước ao với sự nồng nhiệt lớn hơn, và sau cùng không thể chiếm hữu điều gì toàn hảo hơn. Phải khẩn nài hòa bình từ vị hoàng tử của hòa bình. Và bởi vì trong những lúc nghi ngờ và rúng động, giáo hội chạy đến với sự bầu cử rất thế giá của đấng là mẹ. Tất cả mọi người, giáo hoàng, các giám mục và mọi tín hữu Kitô đều hướng tư tưởng tới Đức Maria. Thật vậy, bởi vì như Thánh Ireneo đã nói, mẹ đã trở thành lý do sự cứu chuộc cho toàn nhân loại. Xem ra không có cơ may nào lớn lao hơn và quan trọng hơn cho bằng hướng lên trời các lời khẩn nài của toàn Kitô giáo, hướng về mẹ Thiên Chúa là đấng được khẩn nài như nữ vương hòa bình, để trong biết bao lo âu nghiêm trọng và khốn khó, mẹ tuôn đổ tràn đầy ơn thánh của lòng từ mẫu mẹ. Chúng tôi muốn nói rằng các lời nguyện cầu mạnh mẽ được liên tục hướng tới mẹ, đấng mà trong công đồng Trung Vatican II, giữa các tràng pháo tay của các nghị phụ, tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng tôi đã tuyên bố là mẹ giáo hội, bằng cách xác nhận một sự thật của truyền thống cổ xưa. Quả thế, mẹ đấng cứu chuộc chắc chắn là mẹ của các chi thể của người, như Thánh Agostino đã dạy, và với người, trong khi bỏ qua các vị thánh khác, Thánh Anselmo đã nói các lời sau đây. Người ta có thể nghĩ tới phẩm giá nào cao hơn phẩm giá là mẹ của những người mà Chúa Kitô khấn nhận là cha và là anh của họ. Vị tiền nhiệm của chúng tôi, Đức Giáo Hoàng Leo XIII, đã gọi mẹ là mẹ giáo hội và trong cách thế đích thật hơn. Vì thế chúng tôi không vô ích đặt để hy vọng của chúng tôi nơi mẹ khi lo âu bởi nỗi bối rối này. Tiếp tục thông điệp, Đức Phaolô VI khẳng định rằng, nếu các hiểm nguy gia tăng, cần phải gia tăng lòng kính mến của dân Chúa đối với mẹ rất nhân từ của Chúa, bằng cách liên tục khẩn nài mẹ trong tháng 10 với thói quen lần hạt mân côi. Và Đức Thánh Cha hy vọng nơi gương sáng, sự khích lệ và thúc đẩy của các chủ chăn. Lời kinh mân côi này thật ra thích hợp với tâm thức của dân chúng, rất được Đức Trinh Nữ vui nhận và rất hữu hiệu để nhận được các ơn thiên quốc. Và công đồng Trung Vatican II một cách không tỏ tường nhưng với sự chỉ định rõ ràng đã tăng trưởng lòng sốt mến nơi tâm hồn của tất cả mọi con cái giáo hội đối với kinh mân côi bằng cách khuyên bảo họ quý trọng các thói quen và thực hành đạo đức đối với mẹ như đã được huấn quyền nhắn nhủ trong dòng thời gian.
Lời kinh đem lại nhiều hoa trái ấy không chỉ có một sự hữu hiệu rất vĩ đại trong việc ngăn chặn các sự dữ và giữ cho các tai ương ở xa như lịch sử giáo hội đã chứng minh, mà cũng còn dưỡng nuôi cuộc sống Kitô một cách phong phú nữa. Trước hết, nó nâng đỡ đức tin công giáo nở hoa một cách dễ dàng qua việc suy niệm thích hợp các mầu nhiệm của Thiên Chúa, và nó nâng cao trí khôn lên tới các chân lý mạc khải. Vì vậy, trong tháng 10, dành để kính nhớ Đức Trinh Nữ Mân Côi Diễm Phúc, ước chi các lời cầu và các lời khẩn nài gia tăng để nhờ sự bầu cử của mẹ, bình minh của hòa bình đích thực sau cùng chiếu sáng trên con người, cả đối với tôn giáo, mà rất tiếc trong thời đại này không phải tất cả mọi người đều có thể tuyên xưng một cách tự do. Cách riêng, chúng tôi ước mong rằng ngày mùng 4 tháng 10, ngày kỷ niệm chuyến công du hòa bình của chúng tôi tới Liên Hiệp Quốc, năm nay được cử hành trên khắp thế giới công giáo như ngày khẩn nài ơn hòa bình. Tiếp đến, Đức Phaolô VI xin các chủ chăn đưa ra các buổi cử hành phụng vụ trong ngày đó để kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và là mẹ giáo hội. Vì lòng kính mến nhiệt thành, đáng chú ý, và vì tầm quan trọng của nó, để các linh mục, tu sĩ, giáo dân, đặc biệt là các trẻ em như các bông hoa vô tội, các bệnh nhân và những người đau khổ, cùng nhau xuất sáng khẩn nài mẹ. Trong ngày đó, trong đền thờ Thánh Phêrô, gần mộ của Thánh Nhân, Đức Phaolô VI cũng dâng lên lời van nài đặc biệt Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, đấng bảo vệ, danh Kitô và đấng trung gian của hòa bình. Như thế, trong mọi đại lục, đều đồng thanh vang lên lời cầu nguyện của giáo hội, và nó sẽ động tới trời cao, bởi vì như Thánh Agostino đã nói, trong sự khác biệt của tiếng nói thân xác, nhưng tiếng nói trong đức tin của con tim là duy nhất. Rồi Đức Phaolô VI dâng lên mẹ Mân Côi lời cầu nguyện như sau: Như vậy, ôi Đức Trinh Nữ rất thánh, xin mẹ nhìn tất cả mọi con cái mẹ với sự nhân từ hiền mẫu. Xin mẹ xem nỗi âu lo của các chủ chăn, lo lắng rằng các đoàn chiên bị dao động bởi một trận bão sự dữ khủng khiếp. Xin mẹ nhìn xem nỗi âu lo của biết bao nhiêu cha mẹ lo lắng cho số phận của con cái họ, bị quấy phá bởi các vất vả đắng cay. Xin mẹ chuẩn bị tâm hồn của các kẻ gây chiến tranh và đổ trên họ các tư tưởng hòa bình. Xin mẹ làm cho Thiên Chúa là đấng báo thù mọi bất công, làm cho họ quay về với lòng thương xót. Xin tái trao ban an bình cho các dân tộc và dẫn đưa họ tới sự thịnh vượng, đích thật và lâu dài. Trong niềm hy vọng dịu dàng rằng mẹ Thiên Chúa khấn nhận lời van nài khiêm tốn của chúng tôi hết sức ban phép lành tỏa thánh cho quý hiền huynh, hàng giáo sĩ và các dân tộc, và phó thác phép lành tông đồ của chúng tôi cho từng người trong các hiền huynh. Ban tại Roma gần Thánh Phêrô ngày 15 tháng 9 năm 1966, năm thứ tư trong triều đại giáo hoàng của chúng tôi, Phaolô VI, giáo hoàng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Castel Gandolfo, trưa hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và dùng bữa với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Castel Gandolfo. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn dòng tên và cầu xin Chúa soi sáng để mọi tu sĩ của dòng trung thành với đoàn sủng và làm chứng tá về đời sống thánh hiến. Los Angeles, Đức Cha Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, bênh vực những người di dân không có giấy tờ tại Mỹ và kêu gọi chính quyền đề ra chính sách di trú toàn diện, mở đường cho những người di dân ấy tiến tới việc thủ đắc quốc tịch Mỹ.